Chương 472, phục sinh Diệp Vô trước đây, Tôn Ngộ Không đã hứa với Diệp Tử sẽ giúp đỡ hắn hồi sinh người để đệ Diệp Vô. Tuy nhiên, thời gian trôi qua mà vẫn chưa thực hiện được lời hứa. Sau khi gặp lại sư tôn đạo chuẩn, mọi việc trao đổi với các thế lực đã hoàn tất, và nội gián của hoàng tuyền thế giới cũng đã lộ diện. Có thể nói, ngoại trừ trận chiến cuối cùng với Vạn Yêu Quốc, Tôn Ngộ không còn gì lo lắng. Đặc biệt, sau khi hỏi đạo chuẩn về khả năng cất giữ lão sa trong không gian bí ẩn và nhận được câu trả lời khẳng định, lòng Tôn Ngộ không mới thực sự an tâm. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, Tôn Ngộ không vẫn đưa lão sa đến gặp đạo chuẩn. Hắn tận mắt chứng kiến lão sa thuận lợi tiến vào không gian bí ẩn và không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của lão sa bằng thiên địa đạo nhãn. Tôn Ngộ không mới nở nụ cười rạng rỡ sau bao ngày. Mặc dù Tôn Ngộ không trao đổi nhiều với Sa Ngộ Tịnh, nhưng vị trí của Sa Ngộ Tịnh trong lòng hắn là không thể thay thế. Nếu phải lựa chọn giữa bản thân và lão sa, Tôn Ngộ không chắc chắn sẽ chọn cứu lão sa. Đây là tình cảm yêu thương của sư huynh dành cho sư đệ, vượt xa tình cảm huynh đệ ruột thịt. Trong buổi trao đổi với các thế lực trước đó, Tôn Ngộ không đã thừa dịp giới thiệu thân phận của lão sa và nói một câu khiến mọi người nhớ mãi. Nếu có người đánh ta một quyền, có lẽ ta sẽ cười cho qua. Nhưng nếu có người đánh sư đệ ta một quyền, ta nhất định sẽ chặt tay hắn. Nếu có người chặt tay sư đệ ta, ta nhất định sẽ tru hắn, hồn phi phách tán. Cuối cùng, Tôn Ngộ không cũng giải quyết được lo lắng về lão sa. Bất kể kết quả sắp tới như thế nào, chỉ cần hắn còn sống, lão sa sẽ không bao giờ chết. Sau khi các thử thách đã kết thúc, hắn sẽ hướng về phương thốn linh giới chào biệt sư tôn đạo chuẩn. Sau đó cùng lão sa quay về bàn cổ giới. Thời gian trôi qua, không biết bàn cổ giới giờ ra sao, bát giới, hằng nga và lão ngưu còn sống hay không. Tuy nhiên, dù họ đã chết cũng không sao. Với thực lực hiện tại của Tôn Ngộ không, hắn có thể tiêu diệt cả hằng nga lẫn thiên đạo chỉ bằng một món tay. Hơn nữa, với thiên địa hỏa nhãn hiện tại, chỉ cần trở lại bàn cổ giới, trừ khi bát giới và những người khác hoàn toàn hồn phi phách tán, nếu còn một tia linh hồn tồn tại, Tôn Ngộ không đều có thể tìm và hồi sinh họ. Về bát giới, Tôn Ngộ không cũng không lo lắng, hằng nga tuy bị thiên đạo ảnh hưởng, nhưng vẫn còn một chút ký ức về bát giới. Nếu không, hằng nga đã không tha cho bát giới trước đây. Chỉ cần bát giới không tự sát, mọi chuyện sẽ ổn. Nghĩ đến bàn cổ giới, lòng Tôn Ngộ không bỗng cuộn trào cảm xúc. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để cảm nhận vết thương, vì hắn còn muốn đi tìm sư tôn đạo chuẩn để nhờ giúp đỡ Diệp Tử phục sinh đệ đệ. Tôn Ngộ không dẫn Diệp Tử đến doanh trại của đạo chuẩn và trình bày ý định. Đạo chuẩn bắt đầu đánh giá Diệp Tử cẩn thận. Ánh mắt thông thúy của ông nhìn xuyên thấu Diệp Tử, khiến hắn run sợ. Lão thần tiên, đệ đệ của ta có thể phục sinh sao? Do quá căng thẳng, Diệp Tử không biết nên xưng hô với đạo chuẩn thế nào. Gọi tiền bối thì quá xa lạ. Gọi sư tôn như Tôn Ngộ không thì không phù hợp, nên cuối cùng hắn gọi là lão thần tiên. Đạo chuẩn nghe vậy bỗng bật cười ha ha, nhìn Diệp Tử hiền lành nói, ngươi tên Diệp Tử đúng không? Thượng cổ thần thụ, song sinh thất thải hoán phượng ngô đồng. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là cây cuối cùng trên thế giới này, đệ của ngươi vốn sinh ra đây làm bạn với ngươi, chỉ cần một trong hai người chưa chết, người kia sẽ không hoàn toàn tiêu vong. Hơn nữa, ngươi có giữ lại linh hồn của đệ mình chứ? Diệp Tử liên tục gật đầu, cung kính đến cực điểm. Hắn vội vàng móc ra một vật tự trong ngực, không người cúi đầu dâng lên trước mặt đạo chuẩn. Đạo chuẩn cười khẽ, tiếp nhận hạt châu và nói, ừ, dùng bổn mạng nguyên châu để giữ linh hồn đệ ngươi là tốt nhất, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ai, xem ra ta lại phải chịu thiệt thòi rồi, sau này một giọt đánh mạng linh dưỡng cũng không giữ được. Mà thôi, vì đồ tôn của ta, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nói xong, đạo chuẩn dùng tay trái điểm xuống mặt đất, tạo ra một hố tròn sâu nửa mét. Sau đó, ông trực tiếp ném hạt châu vào hố, búng ngón tay bắn ra một đạo hắc quang. Hố đất lập tức được lấp đầy bởi một loại thổ nhưỡng màu đen. Làm xong tất cả, đạo chuẩn vẻ mặt thịt đau nói với Tôn Ngộ không, ngươi dùng bản thân cân bằng ngũ hành linh lực, mỗi canh giờ rót một loại thuộc tính linh lực vào thổ nhưỡng này. Sau 5 canh giờ, dung hợp sức mạnh ngũ hành và rót vào thêm một canh giờ là được. Ta đi ra ngoài dạo một lát, hừng đông sẽ quay về. Nói xong, đạo chuẩn không nhìn xuống đất, sải bước đi ra ngoài. Diệp Tử nhìn theo cho đến khi ông biến mất sau lều vải, rồi quay sang Tôn Ngộ không hỏi, lớn, đại thánh, lão thần tiên đây là thế nào? Có phải ta nói sai điều gì không? Tôn Ngộ không cười nói, không sao đâu, sư tôn chỉ là thịt đau bảo bối của mình thôi. Xem ra đất đen này không phải phạm vật, bằng không sư tôn cũng không bỏ đi. Ông ấy nói sợ, nếu nhìn thêm sẽ nhịn không được thu hồi lại đất đen đó, vậy là tốt rồi. Nhưng mà, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cảm giác phục sinh đệ đệ của ta giống như trồng cây vậy, hắc hắc. Đệ đệ của ngươi vốn là một thân cây, trồng cây có gì không đúng? Ta gieo xuống một hạt giống, rốt cục cũng mọc ra trái cây. Tên của nó là Diệp Vô. Ha ha ha, chỉ cần có thể để cho đệ đệ ta phục sinh, về sau đạo trưởng chính là ông nội của ta. Đã đi ra ngoài lều vải, đạo trưởng bỗng nhiên lảo đảo, nghi hoặc nhìn xung quanh, lẩm bẩm, lớn tuổi rồi, đi đường cũng không vững. Hai, Tô Ngộ Không vừa cười nói với Diệp Tử, vừa chú ý đến thời gian, bắt đầu xếp bằng trên mặt đất, hai tay hướng về thổ nhưỡng màu đen, rót thủy nguyên tố linh lực vào đó. Tuy đạo chuẩn không nói rõ thứ tự ngũ hành lực lượng, nhưng Tôn Ngộ Không biết chắc phải bắt đầu bằng thủy hệ linh lực. Diệp Tử lo lắng nhìn Tôn Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không chuyển sang mộc thuộc tính linh lực sau một canh giờ, Diệp Tử cũng an tĩnh trở lại. Vốn tưởng rằng việc phục sinh Diệp Vô sẽ vô cùng phức tạp, nhưng không ngờ lại đơn giản đến vậy. Khi Tôn Ngộ Không chuyển sang mộc thuộc tính linh lực, một mầm xanh mọc lên từ giữa đất đen và bắt đầu phát triển chậm rãi. Quả thực là trồng cây. Diệp Tử cũng dần thả lỏng, nếu không có gì nguy hiểm hay khó khăn, hắn cũng không cần phải căng thẳng. Lúc Diệp Tử đang nhàm chán, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hỏi, Diệp Tử, trước đây khi ta cùng thông bối đến tìm ngươi, ngươi và thông bối đại chiến, đã từng triệu hoán một con hỏa phượng dài đến ngàn mét, đúng không? Diệp Tử vốn đang nhàm chán, nghe Tôn Ngộ Không hỏi liền tỉnh táo hẳn, nói, đúng vậy, đó là năng lực thiên phú của ta, triệu hoán phượng hoàng, bất quá không biết vì sao. Ta triệu hoán ra không phải là phượng hoàng chính thức, mà là linh hồn của một con hỏa phượng. Tuy nhiên, mặc dù chỉ là linh hồn và không hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn có thể phát huy ra thực lực vô cùng cường đại. Linh hồn phượng hoàng đó quả thực rất mạnh. Và ta biết nó đến từ đâu, hả? Sao ngươi biết? Bởi vì ta có một vị huynh đệ tên là Diễm Thần. Hắn và con phượng hoàng linh hồn mà ngươi triệu hoán là đồng tộc, đều thuộc bạo phượng nhất tộc. Cho nên ta nghĩ, chờ đệ đệ của ngươi phục sinh, ngươi có thể thử triệu hồi lại con phượng hoàng linh hồn đó và cho Diễm Thần cảm nhận một phen, có lẽ hắn có thể thu hoạch được gì đó từ linh hồn đó. Ừ, không vấn đề. Lão thần tiên là ân nhân của đệ đệ ta, vậy cũng chính là ân nhân của ta. Ngươi là đệ tử ân nhân của ta, đồng dạng cũng là ân nhân của ta. Ân nhân yêu cầu, tất nhiên ta sẽ tuân theo. Đã thành, đừng giả bộ nhỏ nhã nữa. Ta còn không biết ngươi cái đức hạnh gì. Đúng rồi Diệp Tử, các loại thí luyện kết thúc, ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi nơi đây. Về sau ngươi muốn qua như thế nào? Diệp Tử sững sờ. Về sau phải làm sao? Hắn thật sự không muốn nghĩ đến. Trước đây hắn tập trung toàn bộ tâm trí để tăng lên thực lực. Sau đó vì thực lực tăng lên quá nhanh bị Cửu Thiên Thanh Lôi trừng phạt. Hơn nữa đệ đệ của hắn còn vì vậy mà chết. Cho nên về sau hắn tập trung toàn bộ tâm trí để phục sinh đệ đệ. Nhưng khi Diệp Vô phục sinh và rời khỏi tuần thiên giới này ra thì sao? Ngươi muốn là không có nơi nào tốt để đi. Vậy thì cùng ta quay về bản cổ giới đi. Tại bản cổ giới, ta có một tòa hoa quả sơn, thú vị cực kỳ.